người bố thấu hiểu. Đó là tháng 8 năm 1970, và ở lứa tuổi 18, tôi khác bố ở rất nhiều điểm. Vài năm trước đó, quan hệ của tôi và mẹ ngày càng gắn bó hơn. Giữa chúng tôi có mối liên kết mà chỉ có các bà mẹ và các cô con gái chia sẻ với nhau. Chuyện phụ nữ ấy mà. Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vào tháng 8 này với bạn bè, và háo hức lập kế hoạch vui chơi với các bạn gái. Tôi phóng về nhà từ chỗ làm việc bán thời gian của mình và thấy bố đang ngồi trong phòng, trên ghế salon, nhìn chăm chăm vào khoảng không. Mẹ đâu rồi bố? Ông ngước lên và lập tức tôi có thể thấy là ông đang đấu tranh một cách khó khăn để nói với tôi một điều gì đó. Mẹ con đang nằm trong bệnh viện. Các bác sĩ muốn làm một vài xét nghiệm. Chắc không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng mẹ sẽ phải nằm trong đó vài ngày. Bố sẽ đến bệnh viện bây giờ à? Tôi hỏi. Bởi vì nếu bố đi thì cho con đi theo với. Con muốn bàn với mẹ về sinh nhật của con. Sinh nhật của con à? Có lẽ đây không phải lúc nên làm phiền mẹ về chuyện sinh nhật của con đâu. Con không thể chờ lúc khác sao? Chắc rồi, tôi nghĩ, đâu phải sinh nhật của bố mà bố mong chờ. Đến khi mẹ từ bệnh viện về nhà, thì sinh nhật của mình sẽ trôi qua mất tiêu. Mẹ đã hứa cho mình một bộ đồ chơi golf mới mà. Bố ơi, mẹ nói con có thể có một bộ đồ chơi golf mới. Con đang tính chơi golf với mấy đứa bạn trong ngày sinh nhật của con. Nhưng con không thể chơi được nếu không có cây gậy đánh golf. Con có thể thuê mà. Rất nhiều người làm thế khi lần đầu tiên chơi thể thao. Bố có nhiều việc quan trọng hơn phải lo. Gậy đánh golf không phải là việc ưu tiên. Con có thể thuê hay dùng gậy đánh golf của bố cũng được. Vâng, đúng rồi. Tôi nghĩ con cao 1m68, còn bố cao 1m90. Gậy golf của bố sẽ quá dài so với thân hình bé nhỏ của con bố à. Tôi hờn dỗi phóng lên phòng, cảm thấy thật tội nghiệp cho bản thân và không bao giờ nghĩ đến việc bố đã cảm thấy thế nào, ông đã lo lắng ra sao và ông đang nhớ mẹ thế nào. Tuần kế tiếp, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ không nghĩ đến việc mẹ mình đang gặp phải chuyện gì hay mọi người trong nhà đang cảm nghĩ thế nào. Một lần duy nhất tôi nghĩ về người khác là lúc tôi nghĩ đến bố và cây gậy chơi golf ngớ ngẩn của ông. Cuối cùng, sinh nhật tôi cũng tới. Sáng hôm đó, bố đánh thức tôi dậy sớm và ông nói rằng ông sẽ đi thăm mẹ vì bà muốn gặp tôi trong ngày sinh nhật của tôi, nên bố sẽ dắt tôi đi theo. Thật sự tôi chẳng muốn đi. Hôm nay là sinh nhật của tôi và tôi đã có kế hoạch của mình, dù rõ ràng là tôi sẽ không đi chơi golf. Bố không cho tôi ở nhà và tôi không còn chọn lựa nào khác. Khi đến bệnh viện, bố bảo tôi cứ đi trước, ông sẽ gặp tôi sau vài phút nữa. Tôi bước vào phòng và thấy mẹ đang nằm trên chiếc giường thật tệ hại. Tôi cảm thấy lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Mẹ xanh xao quá, yếu ớt quá. Tôi có thể đọc được nỗi đau đớn trên gương mặt bà. Bỗng bà ngước lên nhìn và mở rộng cánh tay ôm tôi vào lòng. Chúc mừng sinh nhật con, Ma. Mẹ thì thầm. Thật không tin được con gái bé bỏng của mẹ đã 19 tuổi rồi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Tôi biết là mẹ có sao đó, nhưng tôi muốn mẹ nói khác kìa. Tôi muốn mẹ khỏe mạnh. Có như thế thì cái cảm giác của tôi về bố và bộ đồ chơi golf mới có ý nghĩa. Nhưng chẳng có thứ gì có ý nghĩa bây giờ hết. Và tất cả những gì tôi cần bây giờ là mẹ ở nhà, ngay bây giờ. Mẹ ôm tôi vào lòng và đọc được suy nghĩ của tôi. Con biết không, mẹ nói, bố yêu con lắm. Bố luôn mong có được những điều tốt đẹp. Mẹ nghĩ bố đang trong thời kỳ khó khăn khi đối diện với sự độc lập của con đấy. Bố vẫn nghĩ con là đứa con bé bỏng của bố. Thật khó cho bố khi thích ứng với việc con lớn lên. Vừa lúc đó, bố bước vào phòng khiêng một bộ đồ chơi gôn mới cáu. Sinh nhật vui vẻ, đậu phộng của bố! Ông hét lên. Và khi nhìn vào mắt tôi, ông bắt đầu khóc rống như một đứa trẻ. Tôi chạy đến và ôm chầm lấy ông. Tôi rất muốn nói với ông rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi biết rằng chẳng thể nào được nữa rồi. Tôi biết mọi sự sẽ không còn như xưa. Ngày hôm sau, mẹ về nhà từ bệnh viện. Và trong bữa ăn tối hôm ấy, bố nói với chúng tôi rằng mẹ đang chết dần. Mẹ chỉ còn sống được 4 tháng nữa mà thôi. Tối hôm ấy, tôi đã ngắm nhìn bố trong một ánh mắt khác. Người đàn ông này là một con người. Ông cũng có sai lầm như mọi người khác, nhưng ông cũng là người bạn tốt nhất của tôi, người cố vấn và người hùng của tôi. Ông đúng là một người cha mà tôi mong mỏi có được, và ông cũng biết như vậy. 4 tháng kế tiếp, bố lèo lái gia đình như một vị thuyền trưởng tài ba. Ông khiến cuộc sống chúng tôi dễ thở được chừng nào hay chừng ấy. Tinh thần của ông đã luôn giật chúng tôi dậy. Cuộc sống cứ êm ả trôi đi trong sự cố gắng của chúng tôi. Thậm chí, Giáng sinh đã trôi qua mà chẳng có biến cố gì. Tất cả đều nhờ vào bố. Mẹ rời xa chúng tôi vào ngày 31 tháng 12. Tôi nhìn bố, chờ đợi ông ngã quỵ, la hét, đẩy chúng tôi ra xa. Nhưng ông chẳng bao giờ làm vậy. Bố dẫn dắt chúng tôi hướng đến tương lai. Bố hỗ trợ chúng tôi trong vai trò của cả người cha lẫn người mẹ. Tôi chỉ sử dụng bộ đồ chơi gôn đó vài lần, hầu hết là khi chơi với bố. Bố dạy tôi đánh gôn. Giờ đây, khi đã 90 tuổi, ông vẫn là một trong những người tốt nhất, thông minh nhất mà tôi biết. Con cái tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về bố già, nhưng có một điều chúng sẽ không bao giờ hiểu hết được. Tình thương yêu mà bố đã dành cho tôi là vô điều kiện, dù đúng hay sai, hay hay dở. Bao nhiêu năm qua, tôi đã cố gắng trở thành một bậc phụ huynh tốt như bố, xem con cái của mình là ưu tiên số một và chia sẻ với chúng tình yêu thương đầy vị tha mà bố đã dành cho tôi.